ty RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Tú Anh và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 6 2012.
Các mạng xã hội kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc ngày mai.
Trung Quốc ngăn chặn thông tin trên mạng về tài sản của Tập Cận Bình.
Nhóm hành động về Syria họp tại Geneva để cố đạt thỏa thuận về kế hoạch chuyển tiếp.
Quốc hội Đức thông qua hiệp ước ngân sách châu Âu và cơ chế hỗ trợ tài chính.
Tổ chức UNESCO công nhận nhà thờ Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem là di sản thế giới.
Buộc mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trở thành mục tiêu chế giễu của dân Hồng Kông.
Thái tử Nhật Bản lần đầu tiên viếng thăm Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, các trang mạng xã hội kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc phản đối việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển, đồng thời mời thầu thăm dò khai thác dầu khí ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều trang mạng xã hội đã kêu gọi người dân Việt Nam xuống đường ngày mai để phản đối những hành động của Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của đất nước. Riêng tại Hà Nội, người dân thủ đô được kêu gọi tập hợp ở khu vực Bồ Hồ Hoàn Kiếm. Theo lời anh Lê Dũng, một trong những người đã từng tham gia các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc tại Hà Nội năm ngoái, lần này có thể số người tham gia sẽ rất đông do người dân nhận được nhiều thông tin từ các trang blog cũng như từ báo chí chính thức.
Theo tôi thì sau khi mà Trung Quốc gần đây người ta làm những cái chuyện rất là khó chấp nhận được, thứ nhất là người ta phản đối cái luật biển vừa thông qua của Quốc hội Việt Nam. Thứ hai là ngang nhiên họ đưa quân đội, họ đưa giàn khoan, rồi họ triệu Bộ Ngoại giao của Việt Nam sang sứ quán của họ ngay tại Hà Nội để họ đưa công hàm họ phản đối. Cái việc đấy chúng tôi thấy là rất là bất bình thường. Thứ hai nữa là những cái việc họ làm khiến cho không những Việt Nam mà cả quốc tế phải lên tiếng rất là nhiều, là họ đã ngang nhiên là mời thầu khai thác 9 cái lô dầu khí nằm trong cái thềm lục địa vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam. Thế là chúng tôi cảm thấy rất bức xúc. Người dân bây giờ có rất nhiều thông tin từ báo đài chính thống rồi hệ thống các mạng xã hội rất là nhiều. Thế nên tôi nghĩ là những người dân mà có thông tin về cái tình hình biển đảo với lãnh thổ của đất nước, ngày mai người ta sẽ xuống đường theo cái lời kêu gọi ở trên mạng, các cái mạng trang mạng xã hội, người ta sẽ xuống đường rất là đông. Không riêng gì những cái người nhân sĩ trí thức như là năm ngoái và sinh viên học sinh ở thành phố đâu, mà tôi nghĩ là sang năm nay thì cái thông tin nó rất là nhiều. Và người dân ở các cái tỉnh lân cận, rồi các cái vùng nông thôn, người ta cũng nghe thấy và từ chính từ cái thông tin từ các cái luồng báo, luồng thông tin bản tin chính thống của nhà nước, biển đảo, rồi họp báo suốt một tuần nay, dầu khí họp báo, rồi các cái báo lên tiếng rất là mạnh. Nên người dân người ta sẽ có thông tin và bất kỳ ai người ta còn một cái tinh thần, cái trách nhiệm đối với đất nước, người ta sẽ sẵn sàng đi biểu tình. Và theo cái cá nhân tôi nghĩ là ngày mai cái cuộc xuống đường họ sẽ rất là đông.
Vâng, nhưng mà như những lần trước, công an, phía lực lượng an ninh thì họ sẽ có những cái biện pháp ngăn chặn, hạn chế cái việc biểu tình. Theo anh thì cái điều đó nó có sẽ khiến cho một số người mà có ý định tham gia biểu tình phải ngần ngại hay không ạ?
Thì cũng có thể là một số người mà người ta chưa tham gia biểu tình trong cái mùa hè năm trước ấy, họ e ngại. Thế nhưng mà lực lượng an ninh và công an thì người ta đã làm rồi. Trên mạng xã hội là đang tràn lan các cái thông tin về các cái lực lượng công an địa phương, rồi an ninh địa phương gọi điện gây khó dễ, rồi gây phiền hà cho các anh chị em đã từng xuống đường năm ngoái cả ở phía Hà Nội và Sài Gòn. Bản thân tôi này là đã có hai thằng em an ninh ở quận Hà Đông này gọi điện từ hôm qua hôm kia, và có một thằng em nữa còn đang đi nghỉ mát, anh đi gia đình đi nghỉ mát ở tận miền Trung thì tối mới về Hà Nội. Thế nó bảo là tối em về em xin gặp anh để em hỏi anh một số ý kiến. Thì đấy nó là loanh quanh ở cái việc biểu tình ngày mai thôi, chứ nó không có cái vấn đề gì lớn. Đấy là những cái hành động mà chúng tôi cho là có ý ngăn cản hay là có ý này ý kia đối với cái việc các công dân người ta thể hiện chính kiến và hay thái độ đối với cái chủ quyền đất nước. Nhưng đối với cá nhân tôi thì cái việc đấy là việc của họ và không quan trọng. Vì sao? Họ chỉ được phép làm những cái gì pháp luật cho phép, và đối với nhân dân thì người ta có quyền làm những cái gì pháp luật không cấm, và đặc biệt là chủ quyền đất nước đang bị đe dọa nghiêm trọng thì từng người dân phải có trách nhiệm lên tiếng biểu tình ôn hòa hoặc là bằng mọi hình thức để thể hiện cái thái độ của mình.
Vâng, nhưng mà nhìn một cách khách quan thì theo anh hiện nay phải chăng là giới lãnh đạo Việt Nam họ cũng đã có một thái độ dứt khoát hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền biển đảo?
Đúng rồi. Chính vì thế mà các cái thông tin là đang tràn ngập ở trên báo chí của Việt Nam, báo chí của lề phải của nhà nước một tuần nay là rất là nóng bỏng, các báo mạnh mẽ lên án phía Trung Quốc rồi vi phạm nghiêm trọng, rồi coi thường pháp luật quốc tế rồi này kia. Chính vì thế là người dân người ta có nhiều thông tin, chứ mọi khi thì tôi thấy là báo chí nhà nước cũng không lên tiếng mạnh mẽ, cho nên người dân người ta ít, người ta không biết và không quan tâm lắm.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh Lê Dũng từ Hà Nội đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về việc hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình ngày mai, Chủ nhật 1 tháng 7 để phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bắc Kinh ngăn chặn thông tin về tài sản của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Hôm nay, từ khóa Tập đã bị công an mạng tại Trung Quốc kiểm duyệt, không thể truy cập được. Lý do là ngày hôm qua, cơ quan tài chính quốc tế Bloomberg công bố tài sản của gia đình lãnh đạo tương lai Trung Quốc được thẩm định gần 380 triệu đô la Mỹ. Trong bản tin trên mạng vào ngày hôm qua 29 tháng 6, cơ quan tài chính Bloomberg công bố nhiều tài liệu chính thức cho thấy gia đình của đương kim Phó Chủ tịch Trung Quốc đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Tổng số tài sản của nhân vật được dự kiến thay ông Hồ Cẩm Đào vào mùa thu năm nay lên đến 376 triệu đô la. Những người em và chị gái của ông Tập Cận Bình cũng như chồng của họ nắm giữ 18% cổ phần trong một công ty khai thác đất hiếm, có tổng cổ phần là 1,73 tỷ đô la. Ngoài ra, họ còn hùn hạp 20 triệu đô la trong một tập đoàn công nghiệp và đầu tư vào nhiều công ty địa ốc khác. Bloomberg nói rõ là không có dấu hiệu cho phép suy đoán ông Tập Cận Bình cũng như vợ con của ông làm ăn phi pháp. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã khẩn cấp ngăn chặn từ khóa họ Tập để không ai có thể truy cập bản tin này. Theo AFP, sự kiện trên cho thấy chính quyền Trung Quốc lo ngại thông tin về tài sản kết xù của một nhân vật lãnh đạo tác động lên công luận, nhất là trong tình trạng ranh giới phân hóa giàu nghèo mỗi ngày mỗi sâu đậm tại Trung Quốc. Thứ Bảy hôm nay, quy mô kiểm duyệt lan đến từ khóa Tập trên Internet lẫn tiểu blog, ngã truy cập vào trang mạng của Bloomberg và thành viên Business Week đều bị chặn lại. AFP cho biết là trong ngày thứ Bảy hôm nay, không cách nào tiếp cận với một viên chức nhà nước để xem chính phủ Trung Quốc giải thích như thế nào. Trong khi đó, thì Ủy ban bảo vệ nhà báo tại New York lên án biện pháp kiểm duyệt thông tin của Trung Quốc. Ông Bob Daet, đặc trách châu Á nhận định là Trung Quốc không thể tồn tại như một đại cường thế giới nếu giới cầm quyền ngăn cấm thông tin thương mại chỉ vì các thông tin này không vừa ý họ. Trong khi đó tại Hồng Kông, ngày hôm nay, hàng trăm người xuống đường phản đối Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Vài giờ trước, một phóng viên bị câu lưu sau khi đặt câu hỏi với lãnh đạo Trung Quốc về cuộc đàn áp phong trào sinh viên năm 1989. Theo AFP, cảnh sát phải dùng hơi cay đẩy lui một đám đông đang tìm cách phá hàng rào sắt bao che khách sạn nơi lãnh đạo Trung Quốc lưu trú. Nhiều nhà báo, kể cả phóng viên AFP bị trúng hơi cay, trong khi một đồng nghiệp khác bị cảnh sát bắt dẫn đi. Người biểu tình yêu cầu ông Hồ Cẩm Đào trả lời về cái chết của nhà dân chủ Lý Phượng Dương mà công an Trung Quốc nói là tự tử vào ngày 6 tháng 6. Chính quyền Hồng Kông cho biết sẽ tôn trọng quyền phát biểu. Tuy nhiên, vào sáng hôm nay, một nhà báo Hồng Kông đã bị câu lưu sau khi đặt câu hỏi với Chủ tịch Trung Quốc về vụ án Thiên An Môn lúc ông đi thăm một bến tàu thủy. Phóng viên Rex Hall đứng từ hàng rào an ninh hỏi hai lần rằng, Hồ Chủ tịch, người dân Hồng Kông muốn thấy công lý được soi sáng cho vụ 4 tháng 6. Ông có nghe chăng? Phóng viên của báo April Daily bị công an câu lưu, nhưng cuối cùng ông được thả sau khi một nhóm phóng viên đồng nghiệp lao đến chất vấn cảnh sát. Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông lập tức lên án thái độ của cảnh sát và cho biết sẽ chính thức phản đối với chính quyền Hồng Kông.
Theo các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên có thể đã đưa tên lửa giả vào cuộc diễu binh năm nay. Ít nhất 6 tên lửa được giới thiệu là tên lửa cơ động KN-08 mới đã được trình diễn trong cuộc diễu binh lớn ngày 15 tháng 4 vừa qua, mừng sinh nhật thứ 100 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Nhưng trong một báo cáo công bố ngày hôm qua, các chuyên gia về lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc cho biết các nhà phân tích nghi ngờ những tên lửa đó là giả. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết họ sẽ điều tra về chiếc xe khổng lồ dùng để chở các tên lửa nói trên. Theo họ, Bình Nhưỡng trước đây không hề cho thấy là họ có khả năng chế tạo một xe cỡ lớn như vậy. Theo báo chí Nhật, chiếc xe này là do Trung Quốc sản xuất. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc còn nghi là những chiếc xe Mercedes được nhìn thấy dọc theo bên đường trong lễ diễu binh ngày hôm đó là những xe được nhập lậu vào Bắc Triều Tiên. Trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc ban hành sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009, Bắc Triều Tiên bị cấm nhập xe hơi hạng sang. Hoa Kỳ vào tuần trước cho biết họ đã bày tỏ mối quan ngại với Trung Quốc sau khi nhật báo Asahi Shimbun nói Trung Quốc đã chở các xe vận tải đến Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin nói trên của tờ báo Nhật. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc hiện cũng đang điều tra về khả năng Bắc Triều Tiên ký một hợp đồng bán vũ khí quy ước cho Miến Điện. Nhóm hành động về Syria họp tại Geneva để cố đạt thỏa thuận về kế hoạch chuyển tiếp. Hôm nay tại Geneva, nhóm hành động về Syria đã họp lại để cố đạt thỏa thuận về một kế hoạch chuyển tiếp hòa bình ở Syria do đặc sứ Liên Hợp Quốc Kofi Annan đề nghị, một dự án mà Nga và Trung Quốc vẫn bất đồng với phương Tây. Nhóm hành động về Syria bao gồm đặc sứ của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan, các ngoại trưởng của năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, của các nước đại diện Liên đoàn Ả Rập, các tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Liên Hợp Quốc cũng như đại diện ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu. Do chưa có được thỏa thuận trước, cuộc họp của nhóm hành động về Syria đã khai mạc trễ hơn 2 tiếng đồng hồ. Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Anh William Hague đã nhấn mạnh rằng chưa chắc sẽ đạt thỏa thuận về kế hoạch chuyển tiếp ở Syria do có sự chống đối của Nga và Trung Quốc. Một quan chức cao cấp của Mỹ hôm nay cũng cho rằng các cuộc thảo luận rất khó khăn. Trong những ngày qua, Moscow vẫn bác bỏ đề nghị của ông Kofi Annan, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad phải chấp nhận từ chức để bảo đảm thành công cho kế hoạch chuyển tiếp. Đối với nước Nga, số phận của Tổng thống Assad phải được quyết định trong khuôn khổ đối thoại giữa người Syria và do chính người Syria tiến hành. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc họp Geneva ngày hôm nay, ông Kofi Annan đã tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của người dân ở Syria nếu tiếp tục bị chia rẽ trên vấn đề này.
Tân Tổng thống Ai Cập tuyên thệ nhận chức. Ngày hôm nay, ông Mohamed Morsi, người mới đắc cử Tổng thống Ai Cập, đã tuyên thệ chính thức trước tòa bỏ hiến. Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra vào lúc 13 giờ giờ địa phương. Tuy nhiên, ngày hôm qua, thứ Sáu 29 tháng 6, tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo, ông Mohamed Morsi đã phát biểu trước hàng chục nghìn người. Trong bài diễn văn này, tân Tổng thống Morsi khẳng định Ai Cập là một nhà nước dân sự hiện đại, từ ngữ trong nguyên văn, và hứa sẽ trả tự do cho các tù nhân bị tòa án quân sự kết án. Buổi tuyên thệ mang tính tượng trưng của ông Mohamed Morsi tại quảng trường Tahrir được coi như một biểu hiện thách thức giới quân sự vẫn đang nắm giữ nhiều quyền lực. Thông tín viên Alexandre Boussianchi tường trình từ Cairo.
Vous êtes la source du pouvoir et de la légalité qui supplante tous les autres pouvoirs et institutions.
Chính các vị là nguồn gốc của quyền lực và tính hợp pháp vượt lên trên mọi quyền lực và định chế khác. Đây là tuyên bố của ông Mohamed Morsi, người mới trúng cử tổng thống, trước đám đông có mặt tại quảng trường Tahrir trước lễ tuyên thệ nhậm chức chính thức vào hôm nay ở tòa bảo hiến. Trước sự hưởng ứng của đông đảo dân chúng trên quảng trường, Tổng thống mới đắc cử khẳng định ông sẽ kiên quyết loại trừ mọi mưu toan tước đoạt quyền lực của nhân dân và của các đại biểu dân cử, hay các đặc quyền của Tổng thống. Câu nói này ngầm nhắc đến việc tòa án tối cao giải tán quốc hội và việc sửa đổi hiến pháp khiến Hội đồng quân sự trở thành người lập pháp và người đứng đầu quân đội trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, ông Mohamed Morsi cũng tuyên bố tôn trọng luật pháp và quyết định của tư pháp và nhấn mạnh, Ai Cập là một nhà nước dân sự hiện đại. Ông cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi tiến trình cách mạng, nhưng theo ông, đây là một cuộc cách mạng không làm cho sản xuất hay giao thông đình trệ hoặc xâm phạm đến sở hữu tư nhân hay công cộng. Cuối cùng, Tổng thống tân cử hứa hẹn nỗ lực hành động để trả tự do cho tất cả những tù dân sự bị tòa án quân sự kết án.
Alexandre Boutchanti, Le Caire, RFI.
Tân Tổng thống Mohamed Morsi là người Hồi giáo đầu tiên đảm nhiệm chức vụ đứng đầu nhà nước Ai Cập và cũng là Tổng thống đầu tiên không xuất thân từ quân đội. Trên thực tế, tân Tổng thống xuất thân từ phong trào huynh đệ Hồi giáo buộc phải chia sẻ quyền lực với giới tướng lĩnh. Giữa tháng 6, giới quân sự đã tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội. Bản thân thủ tục tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đã trở thành vấn đề bất đồng giữa ông Mohamed Morsi và giới quân sự. Theo phong trào huy đệ Hồi giáo, tân Tổng thống phải tuyên thệ trước quốc hội vì đối với họ, quốc hội vẫn tồn tại. Trong khi đó, giới tướng lĩnh thì buộc Tổng thống phải tuyên thệ trước tòa bảo hiến. Cuối cùng, ông Mohamed Morsi phải chấp nhận thực hiện nghi thức này theo đòi hỏi của giới quân sự. Theo AFP, tân Tổng thống Ai Cập đã bắt đầu chuẩn bị thành lập một chính phủ liên hiệp rộng rãi với khả năng có một thủ tướng không thuộc phe phái nào.
Quốc hội Đức thông qua hiệp ước ngân sách châu Âu và cơ chế hỗ trợ tài chính. Tối hôm qua, các dân biểu Quốc hội Đức đã thông qua Hiệp ước về kỷ luật ngân sách châu Âu và cơ chế bình ổn châu Âu, hai công cụ mà các nước châu Âu đã lập ra để đưa khu vực euro thoát khỏi khủng hoảng. Phát biểu trước khi diễn ra cuộc biểu quyết ở Quốc hội, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhìn nhận rằng hai công cụ nói trên chưa đủ để đi đến hợp nhất kinh tế và tiền tệ, nhưng theo bà, đó là một bước quan trọng chứng tỏ cho thế giới thấy là nước Đức quyết tâm duy trì đồng tiền chung châu Âu. Trong bài phát biểu nói trên, bà Merkel cũng đã tường trình kết quả cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels tuần này, mà trong đó Thủ tướng Đức đã phải nhân nhượng trên một số điểm. Đặc biệt, bà Merkel đã chấp nhận cho sử dụng các quỹ của châu Âu để trực tiếp tái cấp vốn cho các ngân hàng, cũng như đồng ý giảm nhẹ các điều kiện để các quỹ này mua lại nợ của các quốc gia gặp khó khăn. hiện giờ chỉ mới có vài nước phê chuẩn hiệp ước kỷ luật ngân sách, mà phần lớn là dựa trên các đề xuất của Đức. Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua hứa là sẽ nhanh chóng đệ trình Quốc hội hiệp ước đó, cũng như những thỏa thuận đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh Brussels. Còn cơ chế bình ổn châu Âu trên nguyên tắc sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai, thế nhưng một số nước lớn như Ý và Tây Ban Nha lại vẫn chưa phê chuẩn cơ chế này. Tại cuộc họp thượng đỉnh Brussels vừa qua, các lãnh đạo châu Âu đã thông qua được một hiệp ước tăng trưởng dành 120 tỷ euro cho các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng.
Công nhận nhà thờ Chúa Giáng sinh là di sản thế giới của UNESCO gây tranh cãi. Ngày hôm qua 29 tháng 6, UNESCO chính thức công nhận nhà thờ Chúa Giáng sinh tại Bethlehem, vùng Cisjordanie là di sản thế giới theo thủ tục khẩn cấp. Hành động công nhận này của UNESCO gây nhiều phản ứng trái ngược. Trong khi phía Palestine rất vui mừng với quyết định kể trên, thì Israel và Hoa Kỳ chỉ trích dữ dội. Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn của Tổng thống Palestine cho biết, việc nhà thờ Chúa Giáng sinh được công nhận là di sản thế giới là một chiến thắng đối với người Palestine và đối với công lý. Nhà thờ Chúa Giáng sinh là di tích đầu tiên của Palestine được công nhận kể từ khi Palestine được chấp nhận là thành viên của UNESCO. Để được UNESCO công nhận di tích kể trên, chính quyền Palestine đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao quyết liệt, thoạt tiên nhóm các chuyên gia của UNESCO đã không ủng hộ yêu cầu này vì thể thức khẩn cấp thông thường chỉ liên quan đến các di sản sắp bị hủy hoại. Bản thân nhà nước Do Thái không phản đối việc công nhận nhà thờ Chúa Giáng sinh, nhưng việc công nhận theo thể thức như trên có nghĩa là cho đến giờ chính quyền Israel đã không bảo vệ tốt di tích này. Đây là điều mà Israel kiên quyết bác bỏ. Về phần mình, đại sứ Hoa Kỳ tại UNESCO David Keon đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước quyết định này. Theo đại sứ Hoa Kỳ, bản thân di tích này vốn đã là thiêng liêng đối với tất cả mọi tín đồ Thiên Chúa giáo, và UNESCO lẽ ra không nên để bị chính trị hóa.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trở thành mục tiêu chế giễu của dân Hồng Kông.
Đến Hồng Kông, dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày nhượng địa Anh trở về đất mẹ, lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào biến thành mục tiêu chế giễu của dân chúng địa phương. Ngày kỷ niệm quê hương thống nhất hay ghi dấu ngày thuộc địa trở về đất mẹ phải là một ngày lễ hội tưng bừng. Thế nhưng, từ những ngày qua, bán đảo Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính quốc tế, biến thành pháo đài như đang có chiến tranh. An ninh được tăng cường cao độ để bảo vệ Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm Hồng Kông dự lễ kỷ niệm ngày Anh Quốc trao trả nhượng địa cách nay đúng 15 năm, 1 tháng 7, 1997, và chào mừng chính quyền thứ tư của đặc khu hành chính. Một sự kiện nổi bật được AFP ghi nhận là kể từ hôm qua, khi lãnh đạo Trung Quốc đến Hồng Kông, thì trên mạng Internet tràn ngập những thông điệp chống đối, Hồ Cẩm Đào hãy tẩu ra khỏi Hồng Kông. Ngay khi đến Hồng Kông, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố là ông hy vọng có thể thăm viếng nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn để tự cảm nhận được sự phát triển và thông hiểu đời sống cũng như ước vọng của người dân địa phương. Lời tuyên bố này đã bị giới blogger Hồng Kông phản ứng bằng giọng điệu chế giễu. Độc tài mà biết gì và có bao giờ quan tâm đến dân. Có lẽ phía chính quyền cũng dự đoán được tâm tình dân chúng địa phương, cho nên một hàng rào an ninh dày đặc được bố trí bên ngoài khách sạn 5 sao, nơi phái đoàn Trung Quốc trú ngụ và chung quanh hội trường nơi tân lãnh đạo đặc khu hành chính Lương Chấn Anh tuyên thệ nhậm chức. Cảnh sát trấn đóng mọi ngã tư và ngõ ra vào các tòa cao ốc, những rào cản bằng kim loại cao hơn 2 thước được dựng lên để chặn biểu tình, không cho tiếng reo hò phản đối vang đến tai lãnh đạo Trung Quốc. Một blogger thắc mắc kỷ niệm ngày lấy lại chủ quyền hay thao dợt chiến tranh. Trên mạng xã hội, người thì chỉ trích trung tâm tài chính biến thành đô thị rào cản, người khác thì liên kết hàng rào an ninh này với Vạn Lý Trường Thành và bức tường Berlin, kẻ thì mong mỏi bức tường chia cắt tồn tại mãi với thời gian. Kỷ niệm ngày Hồng Kông trở lại chủ quyền Trung Quốc cũng là dịp để thấy lòng dân địa phương như thế nào sau 15 năm sống trong mô hình một quốc gia, hai chế độ. 7 triệu dân Hồng Kông vẫn được Bắc Kinh tôn trọng quyền bán tự trị, với luật pháp riêng và hệ thống tài chính riêng, theo thỏa thuận ký kết với London. Nhưng 15 năm trôi qua, chế độ Trung Quốc không thu phục được nhân tâm Hồng Kông. Trái lại, mỗi ngày có thêm người dân qua lục, di cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp sang bán đảo này. Tình trạng thiếu dân chủ trong chế độ Trung Quốc, mối lo ngại bị mất các quyền tự do, những giá trị thiêng liêng được quy định trong bản hiến pháp hiện hành tại Hồng Kông là nguyên nhân sâu xa khiến cho người dân địa phương xem lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm, chứ không phải là anh em. Nhiều nhà phân tích cho rằng trở lại Hồng Kông lần này Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, sẽ thấy Hồng Kông biến đổi rất nhiều so với lần ông viếng thăm 5 năm về trước. Giới nhân quyền và các tổ chức chính trị đối lập tin rằng họ sẽ huy động ít nhất 50.000 người xuống đường vào ngày mai. Theo Asia News, một sự kiện vừa xảy ra tại Trung Quốc đã châm ngọn lửa bất bình tại Hồng Kông, nơi là đất dung thân của nhiều sinh viên trong phong trào Thiên An Môn 1989, bị truy nã, bị đàn áp. Đó là vụ công an Trung Quốc thông báo ông Lý Vượng Dương, một trong những lãnh đạo phong trào mùa xuân Bắc Kinh, đã tự tử trong bệnh viện ở Thiệu Dương vào ngày 6 tháng 6, 2012. Gia đình nạn nhân và cộng đồng mạng tại Trung Quốc và Hồng Kông nghi ngờ công an giết người rồi chạy tội. Phó Chủ tịch Liên minh Dân tiến Hồng Kông, bà Lý Huệ Quỳnh cho biết sẽ trực tiếp chuyển lời phản đối của người dân khi gặp ông Hồ Cẩm Đào. Chờ xem sau lời tuyên bố này, nữ nghị sĩ họ Lý thân Bắc Kinh có được gặp Chủ tịch Trung Quốc vào ngày lễ 1 tháng 7 hay không, và nếu có thì phản ứng của ông Hồ như thế nào. Chưa gì mà một nhà báo Hồng Kông đã bị câu lưu sau khi đặt một câu hỏi với ông Hồ Cẩm Đào liên quan đến mùa xuân Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là chương trình học tiếng Pháp theo giáo trình L'Affaire du Coffre, bài 7 và bài 8. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Thái tử Nhật Bản lần đầu tiên viếng thăm Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Trong suốt tuần vừa qua, Thái tử Nhật Bản Naruhito đã bắt đầu vòng viếng thăm ba nước Đông Nam Á là Thái Lan, Campuchia và Lào. Người dân Campuchia luôn có những cảm tình đặc biệt đối với nước Nhật, bởi vì Nhật Bản là nhà tài trợ quan trọng nhất của Campuchia từ các lĩnh vực kinh tế đến văn hóa. Từ thủ đô Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm về tình cảm gắn bó giữa hai nước. Thân chào thông tín viên Phạm Phan, thưa anh, câu hỏi đầu tiên thì xin anh có thể cho biết qua về những cái hoạt động của Thái tử Nhật Bản tại Campuchia vừa qua không?
Thân chào Thanh Hà, trong suốt tuần lễ này, Hoàng Thái tử Nhật Naruhito thực hiện chuyến viếng thăm ba nước Thái, Campuchia, Lào. Đối với Thái, ông đã từng đến vào năm 1994, riêng Campuchia và Lào thì đây là chuyến đi đầu tiên. Theo báo chí Nông Bình, chuyến viếng thăm của Hoàng Thái tử là một biểu tượng đáng ghi nhớ khi cả hai quốc gia đang trong thời kỳ nồng ấm trong bang giao. Đặc biệt, Nhật vẫn là cường quốc hàng đầu, viện trợ hào phóng cho Campuchia. Tại Nông Bình, Hoàng Thái tử có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo và quốc vương Sihamoni, sau đó viếng thăm đài tưởng niệm hai người Nhật hy sinh tại Campuchia, một là viên sĩ quan cảnh sát Haruyuki Takata, công tác trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hai là tình nguyện viên Asuhito Nakata, làm việc trong phái đoàn quan sát bầu cử năm 1993. Cả hai đã bị giết trong cuộc tấn công vũ trang vào thời điểm năm 1993, khi Campuchia đang ở buổi giao thời và nằm dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Hoàng Thái tử cũng sẽ viếng thăm đền Angkor Wat. Các thành viên ASEAN hiện là đối tác quan trọng của Nhật trong khu vực. Nhật và khối ASEAN lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh Nhật Mekong từ năm 2009 với mục đích khuyến khích sự phát triển kinh tế trong vùng, và Hoàng Thái tử cũng đã có cuộc gặp mặt với các lãnh đạo ASEAN khi họ đến Tokyo tham dự thượng đỉnh Nhật Mekong lần thứ tư mới đây.
Và cái cảm tình đặc biệt đó thì nó cũng bắt nguồn từ cái chỗ là Nhật Bản luôn hỗ trợ Campuchia trong rất nhiều các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế cho đến văn hóa, chính trị trong suốt cái thời gian đã hai mươi mấy năm qua.
Đầu thập niên 1990, khi cuộc nội chiến tại Campuchia đang có dấu hiệu tàn lụi và Liên Hợp Quốc đứng ra bảo trợ một hiệp định hòa bình cho quốc gia này, thì Nhật đã nhanh chân trở lại Campuchia. Sự kiện đầu tiên là Nhật cho mở lại tòa đại sứ của họ tại Phnom Penh năm 1992. Sau đó, thông qua các định chế như là Ngân hàng Phát triển Á Châu và các công ty tư nhân, Nhật từng bước thâm nhập vào xứ Chùa Tháp để giúp quốc gia này tái thiết. Nhật đã tài trợ cho Tòa án Khmer Đỏ giúp phục chế lại đền Beiyon, cũng như rất nhiều dự án khác. Một công trình hữu ích mà rất nhiều người dân Campuchia biết đến, đó là việc Nhật xây lại cây cầu Troy Chan Va, mà người dân quen miệng gọi là cầu Nhật Bản, bắc ngang qua sông Mekong ở đoạn chảy gần Hoàng cung Đông Bình. Cây cầu này được hoàn thành trong giai đoạn năm 1993-1994 mà đã bị phá hủy ở thời điểm trước tháng 4 năm 1975 khi Khmer Mai Đỏ sắp tràn vào thủ đô Đông Bình. Trong lĩnh vực kinh tế, sự hiện diện của Nhật có thể thấy qua Ngân hàng Thương mại Đông Bình, tập đoàn SBI, Ngân hàng Nhật Maruhan và những tên tuổi truyền thống trong chế tạo xe hơi và xe Honda như Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Yamaha, Kawasaki và Suzuki. Có một điểm đáng ghi nhớ mà báo chí Đông Bình không bỏ qua nhân chuyến viếng thăm của Hoàng Thái tử Naruhito, đó là tình cảm của người dân Campuchia dành cho người dân và đất nước Nhật sau trận động đất dữ dội xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái. Nhiều người dân Campuchia đã quyên góp tiền của đóng góp cho Nhật. Gia đình ông Hong Lee đang làm chủ khách sạn Prince Đăng Co ở Siem Reap đã xin mỗi người khách trú ngụ trong khách sạn 1 Mỹ Kim. Ông đã quyên góp được hàng ngàn Mỹ Kim và chuyển cho tòa đại sứ Nhật ở Đông Bình để giúp dân Nhật trong đại thảm họa. Mặc dù số tiền đóng góp không bao nhiêu, nhưng đó là tình cảm của dân Campuchia dành cho nước Nhật mà họ từng chịu ơn giúp đỡ trong công cuộc tái thiết quốc gia từ hơn 2 thập niên qua.
Thưa anh, chúng ta có thể nêu lên một cái khía cạnh nữa, đó là trong mắt của người dân Campuchia thì thường có một cái sự so sánh giữa cái sự hào phóng của Nhật Bản với lại của Bắc Kinh trong chương trình mà giúp đỡ Campuchia phát triển gần đây.
Khởi đi từ đầu những năm 1990, Nhật Bản viện trợ đều mỗi năm cho Campuchia là 130 triệu Mỹ Kim, hầu hết là dưới hình thức không hoàn lại. Trong khi đó, sự giúp đỡ của Trung Quốc lại dưới hình thức cho mượn và trả tiền lời dài hạn. Sự viện trợ của Nhật tập trú vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng như xây cầu, làm đường, hệ thống dẫn thủy nhập điền. Đối với phiên tòa xử tội ác Khmer Đỏ thì Nhật là quốc gia tài trợ mạnh nhất và kiên trì từ đầu cho đến nay. Nhiều người Campuchia suy nghĩ rằng sự giúp đỡ của Nhật trong việc xét xử tội ác diệt chủng là nhằm mục đích giúp hàn gắn vết thương chiến tranh cho dân tộc Khmer. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có người cho là Nhật muốn quấy rối Trung Quốc, một đối thủ kinh tế và chính trị nặng ký của Nhật trong khu vực, khi các chứng cứ lịch sử cho biết Trung Quốc từng hỗ trợ cho Khmer Đỏ. Chia Vanarit, nhân vật đứng đầu Viện Hợp tác vì Hòa bình ở Campuchia, nói Nhật đang tập trú vào Đông Nam Á, nên việc duy trì ảnh hưởng và vai trò kinh tế chính trị của họ tại Campuchia là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Nhật tại Đông Bình thì khẳng định Nhật chỉ chú trọng đến sự tái thiết và xây dựng cho Campuchia trở thành một nhà nước pháp trị. Theo sự lượng định của vài tờ báo độc lập tại Đông Bình, thì từ nhiều năm nay vẫn có người nghi ngờ sự viện trợ hào phóng không có điều kiện của cả Nhật và Trung Quốc khi so sánh với nguồn viện trợ của Mỹ và châu Âu, lúc nào cũng đi kèm điều kiện phát triển dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Trên thực tế, có sự cạnh tranh giữa ảnh hưởng của Nhật với Trung Quốc tại Campuchia, trong khi Trung Quốc không che giấu tham vọng của một nước lớn, thì Nhật gây ảnh hưởng của họ tại Campuchia bằng phương pháp ôn hòa, kín đáo. Một trường hợp chỉ ra cho thấy, trên dòng sông Mekong huyết mạch của Campuchia, Trung Quốc viện trợ xây dựng ít nhất 4 cây cầu bắc qua dòng sông này, trong khi Nhật chỉ giúp xây có 2 cây cầu. Một cây cầu được hoàn thành ở thời điểm quan trọng nhất là năm 1993, khi Campuchia mới chấm dứt nội chiến, và một cây cầu dài nhất Campuchia bắc ngang qua đoạn sông Nét Lương, tỉnh Prey Veng, cách Đông Bình 60 cây số về hướng đông nam. Cây cầu thứ hai này tốn rất nhiều chi phí và đòi hỏi kỹ thuật cao, và trong tình hình sửa chùa tháp, Nhật là quốc gia đáp ứng được điều kiện này. Tất nhiên khi làm được điều này, Nhật lại thu phục được nhân tâm, khi hàng thế kỷ nay, người dân Campuchia vẫn dùng xà lan đóng thành tàu đò lớn để chuyển vận hành khách, hàng hóa đi qua quãng sông dài và rộng này.
Xin cảm ơn thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.
Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Các mạng xã hội kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày mai.
Trung Quốc ngăn chặn thông tin trên mạng về tài sản của Tập Cận Bình.
Nhóm hành động về Syria họp tại Geneva để cố đạt thỏa thuận về kế hoạch chuyển tiếp.
Quốc hội Đức thông qua hiệp ước ngân sách châu Âu và cơ chế hỗ trợ tài chính.
UNESCO công nhận nhà thờ Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem là di sản thế giới.
Mục mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trở thành mục tiêu chế giễu của dân Hồng Kông.
Thái tử Nhật Bản lần đầu tiên đến viếng thăm Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Hôn nhân đồng tính là đề tài được các báo Pháp tập trung khai thác trong bối cảnh hôm nay diễn ra cuộc tuần hành lớn của giới đồng tính tại Paris để thúc chính phủ đẩy nhanh lịch trình thông qua bộ luật liên quan đến họ. Libération có bài chạy tựa, ông Hollande bị kẹt trong hồ sơ đồng tính. Tờ báo cho biết, theo dự kiến của Liên hội Gay Lesbian, người lưỡng tính và người chuyển giới, hôm nay sẽ có khoảng 500.000 người ủng hộ hôn nhân đồng tính xuống đường diễu hành ở Paris. Mục đích là nhắc Tổng thống Hollande thực hiện lời hứa khi tranh cử thông qua luật hôn nhân đồng tính, thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh lịch trình thông qua luật cho phép kết hôn đồng tính để tạo tiền đề tiến đến luật về quyền nhận con nuôi của các cặp đồng tính. Những người ủng hộ cho rằng thời cơ đã đến vì ông Hollande là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Pháp có quan điểm ủng hộ hôn nhân đồng tính. Hơn nữa, khi tranh cử, ông đã hứa sẽ tiến hành thúc đẩy thông qua một bộ luật chính thức. Trong khi đó, chính phủ Pháp từ chối cho việc thông qua luật sớm, mà sẽ làm như đã hứa là vào đầu năm tới. Tờ báo nhận định, 500.000 người biểu tình sẽ không chỉ dừng lại ở các hồ sơ hôn nhân đồng tính và quyền được nhận con nuôi của các cặp đồng tính, mà còn nhắm đến việc xóa bỏ kỳ thị, thiết lập bình đẳng giữa người đồng tính và người dị tính trong việc mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bàn về chủ đề này, Le Figaro có bài Hôn nhân đồng tính sẽ làm đảo lộn quan hệ huyết thống. Để đi đến tận cùng vấn đề, tờ báo đăng những ý kiến trái chiều. Trong quan hệ huyết thống ở gia đình truyền thống dị tính, khi đứa con được sinh ra thì người chồng tự nhiên trở thành cha. Thế nhưng, nếu trong một gia đình đồng tính, ai sẽ là cha của đứa bé? Như vậy, quyền mặc nhiên làm cha theo quan hệ huyết thống phải đổi thành quyền làm người thân chung chung. Từ đó các từ cha, mẹ sẽ biến mất trên văn bản hành chính. Một vấn đề khác là khi điều kiện nhận con nuôi dễ dàng, nhất là với cặp đồng tính, thì vấn đề huyết thống sẽ bị xem nhẹ, chức năng gia đình là tế bào cấu thành nên xã hội sẽ bị phai nhạt. Từ đó người ta chỉ còn quan tâm lo đầu tư cho bé về vật chất. Trên phương diện này, có nên chấp nhận cho một đứa bé được quyền có nhiều cha mẹ nuôi chính thức hay không? Đây cũng là một vấn đề làm đau đầu chính phủ. Một vấn đề nữa là liệu các cặp đồng tính nữ sẽ được luật pháp chấp nhận cho mang thai nhân tạo hay không? Khi tranh cử, Tổng thống Hollande đã tuyên bố ủng hộ. Thế nhưng, nếu cho phép các cặp nữ có con theo kiểu đó, thì các cặp nam sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng bằng cách muốn thuê người mang thai hộ, trong khi đó luật pháp ở Pháp hiện hành cấm việc này. Tờ báo dẫn lại lời của một cựu bộ trưởng Pháp cho rằng, hôn nhân đồng tính sẽ làm đảo lộn tất cả các xã hội truyền thống, vẫn được duy trì và tồn tại dựa trên sự khác biệt giới tính. Vị này nhắc nhở không nên đi ngược lại quy luật của tạo hóa, không nên chỉ vì thỏa lòng mong muốn có con của người lớn mà gây ảnh hưởng đến quyền được có cả cha lẫn mẹ theo huyết thống của trẻ em. Mẫu xẻ chủ đề trên, Le Monde đã đăng bài Hôn nhân, nhận con nuôi, quan hệ huyết thống và sự sốt ruột của những người đồng tính. Tờ báo nhận định, dù thăm dò cho thấy đa phần người Pháp ủng hộ hôn nhân đồng tính, nhưng các cải cách cần phải có thời gian và còn phải được bàn thảo nhiều. Tờ báo dẫn lời của một chuyên gia về gia đình cho rằng, luật pháp của chúng ta dựa trên sự tồn tại của hai mối quan hệ huyết thống là cha và mẹ. Nay bảo rằng không còn khái niệm cha mẹ nữa, thì tất cả sẽ đảo lộn. Đến với quan hệ hai miền Triều Tiên, Libération có bài Các cô gái Bắc Triều Tiên, những nữ hoàng mới của khán giả truyền hình Hàn Quốc. Từ 6 tháng nay, kênh truyền hình Channel A của Hàn Quốc bắt đầu phát một chương trình gây ấn tượng, trong đó những người Bắc Triều Tiên di cư xuống miền Nam kể chuyện đời thường khi họ còn sống ở miền Bắc trước ống kính truyền hình. Những câu chuyện của họ không hề có mục đích chính trị mà là những câu chuyện hết sức đời thường, góp phần giúp cho người miền Nam vượt qua những định kiến đối với người miền Bắc, hiểu rõ hơn cuộc sống của người miền Bắc để biết rằng người hai miền vẫn có những điểm chung. Về việc chương trình ưu tiên chọn những thiếu nữ trẻ đẹp của miền Bắc, người quản lý chương trình giải thích đó là để xóa bỏ định kiến cho rằng người miền Bắc luôn ốm yếu và xấu xí. Như vậy, chương trình giúp cho người hai miền, nhất là thế hệ trẻ, xích lại gần nhau hơn, cũng như lời của một sinh viên Hàn Quốc được Liberation dẫn lại. Xin trích, tôi ủng hộ chương trình này bởi nó góp phần chuẩn bị cho quá trình thống nhất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hôm qua, trước sự nhượng bộ của Đức, lãnh đạo các thành viên khu vực đồng Euro đã bất ngờ đạt được đồng thuận trong việc hỗ trợ Ý và Tây Ban Nha, đồng thời đưa ra một kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng trị giá 120 tỷ euro. Nhận định về sự kiện này, Le Figaro có bài, một thượng đỉnh làm thay đổi cục diện châu Âu. Tờ báo nhấn mạnh, thượng đỉnh EU lần này cho thấy một xu thế mới. Xu thế các thượng đỉnh EU ngày càng khó dự đoán với những thay đổi liên minh hết sức bất ngờ. Từ lâu vốn bị kiềm chế dưới cặp đôi Merkel-Sarkozy, lần này đột nhiên các nước Nam Âu cất cao giọng nói. Ý và Tây Ban Nha được nhiều lợi ích trong các thỏa thuận rồi. Còn đối với Tổng thống Pháp François Hollande, Le Figaro cho rằng đây là thành công đầu tiên của ông trên trường chính trị châu Âu. Đối với Đức, bà Merkel trông thế chẳng đặng đừng phải dịu giọng. Dù trong nước Quốc hội Đức đã thông qua những thỏa thuận hôm qua, nhưng vấn đề này làm chia rẽ sâu sắc chính giới Đức. Nhật báo Liberation dành trang nhất đăng hình theo kiểu công bố kết quả bóng đá, trong bối cảnh đang diễn ra cúp bóng đá châu Âu 2012, với hai bức hình lớn, một của Tổng thống Pháp Hollande, một của Thủ tướng Đức Merkel, và dòng chữ Hollande 1, Merkel 0. Tức là ông Hollande cùng hai nguyên thủ Ý và Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 trước bà Merkel. Và với ông Hollande, đây là lần đầu tiên kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Pháp. Cũng liên quan đến khủng hoảng nợ công tại châu Âu, Le Monde đã có bài nhận định, khủng hoảng khu vực đồng Euro góp phần gây mất cân đối cho kinh tế thế giới. Tờ báo cho biết, từ nhiều tuần nay, Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ đã lên tiếng cho rằng, khủng hoảng nợ công tại châu Âu là thủ phạm chính gây trì trệ cho nền kinh tế thế giới. Cáo buộc này dựa trên những luận điểm sau đây. Thứ nhất, các nước nói trên đều có xuất khẩu đến thị trường châu Âu với lượng hàng hóa khá lớn. Châu Âu lâm khủng hoảng, dĩ nhiên gây ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu của các nước này. Thứ hai, do mức cầu tại châu Âu giảm nên giá nguyên liệu cũng giảm theo, gây ảnh hưởng đến các nước mới nổi. Thế nhưng tờ báo nhấn mạnh, hệ quả nặng nề nhất của khủng hoảng châu Âu chính là tạo ra tâm lý bất an về tài chính. Các ngân hàng châu Âu do khó khăn đã thu cổ phần về nước, khiến nhiều khu vực trên thế giới lâm cảnh thiếu thốn. Tờ báo nhắc lại, hồi năm 1931, hành động tương tự của các ngân hàng Mỹ sau cuộc khủng hoảng năm 1929 đã kéo theo sự sụp đổ của các ngân hàng ở Áo và Đức. Cuối cùng, chính tâm lý lo sợ đã gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình và làm mất tinh thần giới đầu tư. Trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm, Lacroix có bài cảnh báo, hai mặt của ngành kinh doanh thực phẩm. Tờ báo nói về loạt phim tài liệu mang chủ đề hướng đến những thế giới khác. Dựa trên ý tưởng của anh Christian Lecomte, một nhà hoạt động hăng hái trong lĩnh vực thương mại công bằng, người này sống thực địa ở Thái Lan từ 2 năm nay để tham gia sản xuất gạo sạch. Qua các thước phim tài liệu này, người xem sẽ nhận ra được tầm quan trọng thật sự to lớn của việc họ chọn lựa mua hàng. Nói cách khác, chính việc người tiêu thụ thực phẩm chọn mua sản phẩm nào sẽ quyết định cách thức tương ứng để tạo ra sản phẩm đó. Ví như việc người mua thích gạo trắng tinh trong khi loại gạo này đã được tẩy sạch bằng máy. Những chất được tẩy đi để cho hạt gạo trắng lại là những chất có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đối với đường cát cũng vậy. Việc chọn lựa mua đường còn màu và đường được tẩy trắng sẽ có những ảnh hưởng tương ứng đối với người sản xuất và môi trường. Theo anh Lecomte, việc thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, nhất là nhu cầu xa xỉ của người phương Tây, đòi hỏi phải có những cách thức chế biến hóa học đắt đỏ, kéo theo việc các nhà sản xuất nhỏ lẻ bị loại ra khỏi thị trường thế giới. Sau đây xin mời quý vị đến với chương trình học tiếng Pháp theo giáo trình L'Affaire du Coffre, phát bài 7 và bài 8.
L'Affaire du Coffre, 7e.
Tôi bắt đầu đặt nghi vấn về quan hệ của tôi với Nadia. Vẫn không có tin tức gì về cô ta. Lạ thật. Nào, thì mình nghe tiếp những kỷ niệm về cô ấy xem.
Montmartre.
Montmartre? Khu chợ của tôi.
Ça fait 10 balles. 1,50€. Des fruits, des légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour des sandwichs.
Bonjour Momo. Il y a du monde aujourd'hui, hein.
Có vẻ như là cô ta quen biết nơi này. Momo. Les sandwich, bánh mì kẹp. Cô ta kẹp cái gì vào trong bánh nhỉ? Tomate, cà chua, còn concombre, dưa chuột. Nhưng tại sao lại des tomates? À, đúng rồi, đây là bảo từ không xác định. Une tomate, một quả cà chua. Nếu như người ta không biết là bao nhiêu, người ta nói des tomates giống như là il y a du monde aujourd'hui, có đông người quá.
Bonjour Momo, il y a du monde aujourd'hui, hein?
Ah oui, ma belle, tiens, deux tomates et un concombre, et ça fait un euro.
Merci Momo, à demain.
Bonjour. Je vais vous prendre de la menthe.
C'est un peu comme une rate, c'est très ferme, mais par contre, elle est noire de serre. Alors, si vous la faites à la vapeur, elle va rester comme ça.
Vậy thì mình thử tới gặp tất cả mọi người ở chợ xem.
Et vous, monsieur?
Momo. Momo est ici?
Momo? Il y a du monde ici. Il y a des Maurice, il y a des Mohamed.
Non. Momo, pour des tomates.
Ah oui. Momo, des fruits et légumes. Il est là-bas.
Merci. Vous êtes Momo, des tomates et un concombre.
Ah, les sandwichs pour la belle.
Pardon? La belle?
Ah là, vous avez son ami là-bas. Hé, Jean-Pierre, viens voir.
Tiens, tiens. Lại đây Jean-Pierre thủ bảo. Sao ở đâu cũng thấy hắn ta vậy? Mình chẳng cần cà chua được. Chuồn khỏi đây thôi.
Vous avez son ami là-bas. Hé, Jean-Pierre, viens voir.
Jean-Pierre là son ami? Bạn cô ấy. Vậy là giữa hai người đâu chỉ có quan hệ nghề nghiệp.
Bonjour ma belle.
Merci Momo. À demain.
Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Mà hắn ta muốn gì ở mình nhỉ? À suivre.
La fin du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret, 8e.
Nhờ các đoạn ghi âm, tôi đã hiểu thêm về cái cô Nadia, la belle. Nadia và Jean-Pierre như thế là bạn của nhau. Được rồi. Mình đến đâu rồi nhỉ? À, đoạn số 7, nghe xem nào.
Mon coiffeur.
Đây là hiệu cắt tóc, sau cái chợ. Giờ đến anh thợ cắt tóc, coiffeur.
Đi đến Pigalle, en face du métro, madame.
Pigalle. Metro, mình xem bản đồ giao thông xem. Được rồi, tuyến đường số 12.
Alors, Anouk.
Bonjour Marc, j'ai une conférence de presse.
Aha. Alors les cheveux clairs?
Oui, avec une coupe courte.
Ça roule ma biche.
Cheveux clairs. Ah, Nadia có tóc màu sáng. Coupe, tức là cắt tóc, nhưng cuốc. À, T tính từ phải hợp dạng với danh từ giống đực giống cái số nhiều. Cô ta muốn kiểu cắt tóc ngắn, win cúp, quốc. Còn những sợi tóc ngắn, lê sơ vơ quốc, với chữ S của số nhiều. À, cuối cùng thì mình đã biết được dáng vẻ của cô ta. Giống như Momo và bà Bánh Bánh, Mark anh thợ cắt tóc có lẽ còn biết nhiều hơn mình. Nào, mình hãy tới đó xem. Cửa hiệu cắt tóc đây rồi.
Bonjour monsieur, c'est pour une coupe?
Bonjour, c'est pour Marc.
Oui, c'est moi. C'est pour une coupe?
C'est pour Nadia.
Ah, Nadia et ses yeux verts.
Les yeux verts?
Oui, vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts. Alors, cette coupe?
Oui, merci. Ah, thế là mình có một mái tóc mới. Còn Nadia?
Vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts.
Vous avez, elle a, et il a donc avoir.
J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
Thế còn les yeux? Mắt tôi màu nâu. J'ai les yeux marrons. Nadia có mắt màu xanh và mái tóc ngắn. Aha, tôi bắt đầu hiểu ra rồi.
Oui, avec une coupe courte.
Ah, Nadia et ses yeux verts.
Người đẹp này trông cũng được đấy chứ.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tô Kiệt phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Trong số các thần tượng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960, Sylvie Vartan là một trong những gương mặt quen thuộc nhất với người Việt. Mời quý vị thính giả thưởng thức liên khúc Sylvie Vartan, bao gồm hai ca khúc ăn khách. Bài thứ nhất là La Marisa, từng được dịch sang tiếng Việt là Dòng sông tuổi nhỏ. Nhạc phẩm thứ nhì là La Plus Belle pour aller danser, cũng đã được đặt lời tiếng Việt là Em đẹp nhất đêm nay. Cả hai ca khúc này đều là phiên bản mới, với lối hòa âm phối khí khác hẳn với nguyên tác. Liên khúc Sylvie Vartan đánh dấu 50 năm sự nghiệp ca hát của cô ca sĩ người Pháp gốc Bungary.
Comme la Seine et la tienne, et ville New York, mon père, maintenant qu'ils t'en souviennent, quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus fonte coupée, rien qu'un petit refrain. Autrefois, je ne comprenais guère. Mon père lui
Tiếp theo phần nhạc phẩm, xin mời quý vị đến với bài hát L'étranger qua giọng ca Flavia Coelho.
Camus, Zola, Homer et Prévert, j'habite vos fantasmes et je peuple votre terre. milliards d'étrangers sur la planète. 7 milliards de gens bizarres, 7 milliards de gens pas nets. En un mot commençant, j'ai des accents coupables. Et bien des braves gens disent de savoir de quoi je suis capable. Je suis Dreyfus, je suis Omar l'assassin. Celui qui m'a tué, inutile de vous faire un dessin. Mon portrait en grand sur les affiches électorales. Victoire à celui qui me renverra dans mon pays natal.
Thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 1 tháng 7, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.